9.
Họ lái xe dọc theo Wilbraham Crescent, quẹo phải ngược đường Albany, rồi lại quẹo phải dọc theo đoạn đường Wilbraham Crescent thứ nhì. Thật sự đơn giản. Hancastle nói. Một khi ta đã biết rồi, Colin nói. Số 61 thực sự ở sau lưng nhà bà Hemming, nhưng một góc của nó lại tiếp giáp với số 19, nên cũng tốt thôi. Sẽ cho cậu một dịp may được thấy ông Plan của cậu. Chả có tài trợ nước ngoài đâu. Nhân tiện tôi cho cậu biết luôn. Một lý thuyết hay ho được thực hành thế đó. Chiếc xe đậu lại và hai người đàn ông xuống xe. Chà chà, cô Linh nói. Khu vườn đằng trước đẹp thật. Đó quả thật là một kiểu mẫu nhà ngoại ô hoàn hảo thu nhỏ. Có những thảm hoa phong lữ, ngoài rìa là cúc lobelia. Những đoá thu hải đường trông mập mạp to lớn và có những vật trang trí cho khu vườn rất đẹp. Ếch, nấm độc, thân lung và tiên trông rất khôi hài. Tôi chắc chắn ông Plan là người tử tế đáng kính trọng. Colin rùng mình nói, nếu không phải là người như thế, hẳn ông ta không nghĩ ra được những ý tưởng kinh khiếp này. Anh nói thêm trong lúc thanh tra bấm chuông. Ông anh có mong ông ta ở nhà vào giờ này của buổi sáng hay không? Tôi đã gọi điện thoại trước, Arkeso giải thích. Cứ hỏi han ông ấy nếu thuận tiện. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải du lịch nhỏ sang trọng đậu lại rồi rẽ vào gara. Hiển nhiên, đó là chi tiết cuối cùng thêm vào cho ngôi nhà. Ông Josiah Plan xuống xe, đóng sập cửa rồi tiến về phía họ. Đó là một người đàn ông tầm thước với cái đầu hói và cặp mắt hơi nhỏ màu xanh lơ. Ông ra tiếp đón khách thật dồn dã. Thanh tra Hakeso ạ, xin vào ngay cho. Chủ nhà dẫn đường vào phòng khách. Phòng khách có rất nhiều thứ cho thấy sự giàu có. Những chiếc đèn đắt tiền trang trí khá công phu, bàn giấy Empire, một bộ đồ trang trí bề lò sưởi bằng đồng giả vàng sáng lóa, tủ nhỏ nhiều ngăn bằng gỗ có khảm và một chậu kiển đầy hoa nơi khung cửa sổ. Những cây ghế kiểu dáng tân thời bọc nệm lộng lẫy. Mời ngồi, ông Lane niềm nở nói, hút thuốc nhé. Hay các ông không thể hút thuốc khi đang làm việc? Không, cảm ơn, thanh tra đáp. Cũng không uống rượu, phải không ạ? À, phải rồi, sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Tôi xin mạn phép nói như thế. Tất cả chuyện này liên quan đến gì gì ạ? Chuyện việc ở nhà số 19 đúng không? Góc vườn hai nhà liền kề nhau, nhưng thật ra chúng tôi chẳng thấy bên ấy được bao nhiêu trừ khi nhìn từ các cửa sổ tầng trên. Toàn bộ vườn này có vẻ dị thường, hay ít ra theo những gì tôi đọc trên báo địa phương sáng nay. Tôi thật vui thích khi nhận được lời nhắn của ông. Một dịp may để được biết thêm đôi điều đã được ghi nhận là có thật. Ông chả biết những lời đồn đại đang bay đi khắp chốn đâu nhé. Khiến bà nhà tôi đâm ra hoảng sợ quá chừng, cảm giác có một sát thủ đang mặc sức hoành hành, ông biết đấy. Rắc rối ở chỗ ngày nay người ta cứ thả cả đám dở hơi ấy ra khỏi nhà thương điên. Đưa chúng về nhà theo lời hứa danh dự, hoặc gọi là cái gì đấy cũng thế. Sau đó chúng làm thịt người nào khác, và người ta lại tống cổ chúng trở vào viện. Và như tôi nói đấy, có những lời đồn thổi. Ý tôi là giá như ông từng nghe cái bài giúp việc nhà hàng ngày và thằng bé giao sữa và giao báo của chúng tôi nói gì, hẳn ông sẽ ngạc nhiên. Bà này nói ông ta bị siết cổ bằng sợi dây treo khung ảnh, còn thằng kia lại bảo là bị đâm. Một kẻ khác cho là bị đánh bằng dùi cui. Dù sao thì đấy là một gã phải không? Tôi muốn nói không phải bà cái già đã làm chứ. Một người đàn ông chưa rõ là ai, báo nói thế đấy. Cuối cùng ông Blaine hoàn toàn ngừng lời. Thanh tra mỉm cười, nói với giọng không đồng tình. À, nói về chuyện chưa biết là ai, ông ta có một danh thiếp và một địa chỉ đấy. Thế thì cũng có quá nhiều điều nhỉ, chủ nhà nói. Nhưng ông biết người ta làm gì mà, tôi chẳng rõ ai đã nghĩ ra toàn bộ chuyện này. Trong lúc ta đang bàn về nạn nhân, Akaso bảo, có lẽ xin ông xem qua cái này. Một lần nữa ông thanh tra lại lấy ra bức ảnh cảnh sát chụp. Đây là ông ta sao? Blaine hỏi, trông như một thằng cha hoàn toàn bình thường phải không? Bình thường như ông và tôi. Không biết có nên hỏi ông ấy vì lý do gì mà bị sát hại hay không? Hôm nay vẫn còn quá sớm chưa thể bàn chuyện ấy đâu. Thanh tra nói, điều tôi muốn biết, ông Blaine à, trước giờ ông có gặp người đàn ông này hay chưa? Chủ nhà lắc đầu. Chắc chắn là chưa. Tôi nhớ mặt người rất giỏi. Ông ta không có ghé nhà ông vì bất kỳ mục đích đặc biệt nào, bán bảo hiểm, máy hút bụi, máy giặt hay bất cứ cái gì đòi loại như thế. Không, không, chắc chắn là không. Có lẽ chúng ta cần phải hỏi bà nhà, Arkansas nói. Rốt cuộc nếu ông ta có ghé nhà thì chính bà ấy là người ông ta gặp mặt. Dân hoàn toàn đúng. Thế nhưng tôi không biết, Valerie sức khỏe không được tốt lắm, ông biết đấy. Tôi không muốn làm bà nhà tôi lo sợ. Ý tôi muốn nói, à, tôi cho đó là bức ảnh của ông ấy khi đã chết, đúng không? Đúng thế, nhưng dẫu sao đấy không phải là một bức ảnh đau đớn. Đúng vậy, ảnh chụp tốt lắm, thằng cha ấy chừng như đang ngủ, thật vậy. Mình đang nói với em hả, Josiah? Cánh cửa liền kề phòng bên được đẩy ra, cho một phụ nữ trung niên bước vào. Thành ra đoan chắc, nãy giờ ở bên kia cánh cửa bà ta đã hết sức chú ý lắng nghe. À, mình đến rồi, anh tưởng mình đang chợp mắt ngủ buổi sáng chứ. Đây là bà nhà tôi, Thành ra Hakesoa. Án mạng khủng khiếp đó, bà Blaine lẩm bẩm. Thật sự làm tôi rùng mình khi nghĩ tới. Bà ngồi xuống ghế sofa với một tiếng thở dài đứt quãng. Mình để chân lên ghế đi, chồng bà bảo. Bà Blaine vâng lời. Đó là một người đàn bà tóc vàng hung, giọng rên rỉ yếu ớt. Trông bà có vẻ thiếu máu và có dáng vẻ của một người đau yếu bệnh tật, chấp nhận tình trạng sức khỏe kém của mình với phần nào vui thú. Trong chốc lát bà ta gợi cho thanh tra nhớ tới một người nào đó. Ông cố nghĩ xem là ai, nhưng chẳng tài nào nhớ ra. Cái giọng khá não nùng yếu đuối đó lại tiếp tục. Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, thanh tra Hakaso ạ. Vì vậy, tất nhiên ông nhà tôi cố tránh cho tôi bị sốc và lo lắng. Tôi rất nhạy cảm. Ông đã nói về một bức ảnh tôi nghĩ thế của người chết. Ôi trời ơi, nghe sao mà khủng khiếp quá. Không biết nhìn thấy rồi tôi có chịu nổi không nữa. Thực sự chết vì xem à, thanh tra nghĩ thầm. Với giọng có phần ác ý, ông nói. Có lẽ tôi không nên yêu cầu bà xem ảnh, bà Blaine à. Vậy là tôi tưởng bà có thể giúp chúng tôi trong trường hợp người đàn ông đó có ghé nhà lúc nào đấy. Tôi phải làm tròn bổn phận của mình phải không? Bà chủ nhà nói với một nụ cười can đảm dịu dàng và chìa tay ra. Mình muốn làm cho mình lo sợ hay sao, Van? Đừng có ngốc nữa, Josiah. Tất nhiên em phải xem thôi. Bà ngó bức ảnh rất chăm chú và có phần nào thất vọng, hoặc thanh tra đã nghĩ như vậy. Ông ta có vẻ thật tình, hoàn toàn không có vẻ gì là đã chết. Như thể không phải bị giết. Liệu có phải ông ta đã bị làm cho nghẹt thở? Ông ấy bị đâm. Hakeso đáp. Bà Lan nhắm mắt và rùng mình. Ôi trời ơi, kinh quá. Bà không có cảm giác từng gặp ông ta sao? Không. Bà Lan rõ ràng có vẻ miễn cưỡng. Không, không, tôi e là không. Có phải ông ta là hạng người... Người hay ghép vào nhà này nhà nọ để bán đồ không? Dường như ông ấy từng là nhân viên bảo hiểm. Arkansas nói một cách dè dặt. À, tôi hiểu. Không, không hề có ai giống như vậy cả, chắc chắn. Mình không nhớ là em có bao giờ đề cập với mình chuyện gì giống như vậy, phải không, Josiah? Anh chả nhớ, ông lên đáp. Ông ta có phải là bà con họ hàng của cô Pep Marx không? Bà Blaine hỏi thanh tra. Không, ông ấy hoàn toàn xa lạ với bà ta. Quái gì nhỉ? Bà Blaine nhận xét. Bà có quen biết cô Pep Marx không? À, có chứ. Tôi muốn nói là láng giềng quen biết nhau, tất nhiên rồi. Bà ta thỉnh thoảng nhờ ông nhà tôi khuyên bảo về vườn tược. Thanh tra quay sang người chồng. Ông là một nhà làm vườn rất sắc sảo, tôi nghe nói thế. Thật sự không phải, không phải đâu. Ông Lan tỏ ra không tán thành. Không có thời gian, ông biết đấy. Dĩ nhiên tôi biết cơ bản phải làm gì. Nhưng có một ông bạn rất xuất sắc mỗi tuần đến hai lần để làm cỏ, giữ cho khu vườn thật sạch sẽ gọn gàng. Có thể nói quanh đây ông không tìm ra khu vườn nào hơn vườn nhà chúng tôi. Nhưng tôi chẳng phải là một trong số những người làm vườn thực thụ ấy, như ông láng giềng của tôi. Ông Ramsay sao? Hakeso nói có vẻ ngạc nhiên. Không không, xa hơn thế nữa, nhà 63, ông McNaughton. Ông sống chỉ vì khu vườn của mình. Ở trong đấy suốt cả ngày và mê say pha trộn phân bón. Quả thật, ông ấy là người hay nói về đề tài phân trộn khiến người ta phát chán. Nhưng tôi không cho rằng đấy là điều ông muốn bàn. Không hẳn, Thanh Trà nói, tôi chỉ thắc mắc liệu có người nào, ông hay bà nhà, hôm qua có ra ngoài vườn không? Rốt cuộc như ông nói, quả thực vườn nhà ông có tiếp giáp với nhà số 19. Và hôm qua có cơ may ông bà có thể nhìn thấy điều gì thú vị, hay nghe thấy chuyện gì, có lẽ thế. Đúng giữa trưa phải không? Tôi muốn hỏi mấy giờ sẽ ra án mạng. Thời gian là trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ. Plan lắc đầu, lúc ấy tôi chẳng thấy gì đâu. Tôi đã ở đây, Valerie cũng thế, nhưng chúng tôi đang ăn trưa, ông biết đấy, và phòng ăn của chúng tôi nhìn ra đường. Chúng tôi không thấy được bất cứ điều gì diễn ra trong vườn. Ông bà thường dùng bữa trưa lúc mấy giờ? 1 giờ hay cỡ ấy, đôi khi là 1:30. Sau đó ông bà hoàn toàn không có ra vườn sao? Blaine lắc đầu. Thực tế là bà nhà tôi vẫn luôn lên lầu để nghỉ ngơi sau bữa trưa, và nếu không có gì quá bận rộn, tôi thường chập mắt một chút trên cái ghế ở đằng kia kìa. Chắc tôi đã rời khỏi nhà khoảng chừng... chắc là 3 giờ kém 15. Nhưng thật không may tôi hoàn toàn không ra vườn sau. À ha. Hakaso thở dài. Chúng tôi phải hỏi mọi người. Dĩ nhiên rồi. Ước gì tôi có thể giúp ích nhiều hơn. Chỗ của ông tuyệt đẹp, Thanh Tra nhận xét. Chả còn tiền đâu nữa mà dành dụm. Tôi xin phép nói như thế. Brand cười vui vẻ. Chúng tôi thích những thứ tuyệt đẹp. Bà nhà tôi có thị hiếu thẩm mỹ rất đa dạng. Chúng tôi có được một ít lộc rời cho cách đây 1 năm. Bà nhà tôi nhận tiền thừa kế từ một ông chú. Bà ấy không gặp ông ta đã 25 năm rồi. Thật quá đỗi ngạc nhiên. Điều ấy khiến cuộc sống chúng tôi đổi khác một chút. Tôi có thể nói với ông như thế. Chúng tôi đã có thể tự lo liệu rất tốt và đang nghĩ đến chuyện du ngoạn một chuyến bằng tàu thủy cuối năm nay. Có thể học hỏi rất nhiều điều, tôi tin như thế. Hy Lạp và chỉ thế thôi. Rất nhiều giáo sư diễn giảng trên tàu. Lẽ dĩ nhiên tôi vốn là người tự lập ít học hành và chẳng có nhiều thời giờ cho một chuyện kiểu đó. Nhưng tôi sẽ quan tâm học hỏi. Thằng cha đã đến bới tung thành Troy ấy. Hắn ta là một gã bán tạp hóa, tôi tình thế. Rất giống trong tiểu thuyết. Phải nói rằng tôi thích đi đến những vùng đất ở nước ngoài, chứ chẳng phải là từng đi nhiều nơi rồi. Một chuyến đi nhân dịp nghỉ cuối tuần đến thành phố Tari vui nhộn, chỉ thế thôi. Chú thích, thành phố nhỏ ở miền đông bang New South Wales, nước Úc, một trung tâm thương mại và công nghiệp. Hết chú thích. Tôi từng nói đùa mình định bán hết ở đây rồi đến sinh sống ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, thậm chí đến tận West Indies nữa. Chú thích, quần đảo ngăn cách giữa biển Caribe và Đại Tây Dương, gồm 3 nhóm đảo chính, Đại Antilles, Tiểu Antilles và Bahamas, trải rộng từ mỏm đông nam bang Florida nước Mỹ tới tận ngoài khơi Venezuela. Hết chú thích. Rất nhiều người đang làm vậy, khỏi phải đóng thuế lợi tức và tất cả. Nhưng bà nhà tôi chẳng ưa cái ý tưởng ấy. Tôi rất thích du lịch, nhưng không muốn sống ở ngoài nước Anh, bà Blaine nói. Bạn bè của chúng tôi đều ở đây, chị tôi cũng sống ở đây, và mọi người đều biết chúng tôi. Nếu đi ra nước ngoài, chúng tôi sẽ là những người xa lạ. Và ở đây chúng tôi còn có một bác sĩ giỏi. Ông ấy thực sự hiểu rõ tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi không thích bác sĩ nước ngoài. Tôi sẽ không tin đâu. Rồi chúng ta sẽ thấy. Ông Blaine có vẻ phấn khởi. Chúng ta sẽ đi du lịch bằng tàu thủy. Và có lẽ mình sẽ đâm ra yêu mến một hòn đảo Hy Lạp. Bà vợ có vẻ như đang nghĩ chuyện ấy hoàn toàn không thể xảy ra. Sẽ có một bác sĩ người Anh thích hợp ở trên tàu, tôi nghĩ vậy. Bà nói với vẻ hoài nghi. Chắc chắn rồi, chồng bà nói. Ông ta tiễn khách ra cửa trước, nhắc lại một lần nữa lời xin lỗi vì không thể giúp họ. Hakaso hỏi bạn. Thế nào? Cậu nghĩ gì về ông ấy? Tôi không muốn để ông ta xây nhà cho mình. Colin đáp, một nhà thầu tép riêu gian dối không phải là đối tượng tôi theo dõi. Tôi đang tìm kiếm một người cống hiến hết mình. Còn nói về vụ án giết người này, ông anh đã đánh giá nhầm về kiểu gây án rồi. Bây giờ nếu Blaine định cho vợ sơi thạch tính hay đẩy bà ta xuống biển Egan để thừa kế tiền của bà ấy và cưới một cô gái tóc vàng ngon lành. Chú thích, một nhánh của địa trung hải giữa Hy Lạp và vùng Trung Đông. Hết chú thích. Chúng ta sẽ xem xét khi chuyện đó xảy ra, Thanh tra Hakeso nói. Trong lúc chờ đợi, chúng ta phải tiếp tục điều tra vụ án giết người này. 10. ở số 62 Wilbraham Crescent, bà Ramsay đang tự động viên mình. Bây giờ chỉ còn 2 ngày, chỉ 2 ngày nữa thôi. Bà gạt mớ tóc ướt nhẹp ra khỏi trán mình. Một tiếng đổ vỡ loảng xoảng cực to từ nhà bếp vọng lên. Bà Ramsay cảm thấy chán chường, thậm chí chẳng muốn đi xem tiếng đổ vỡ ấy báo có chuyện xui xẻo gì. Giá bà có thể giả vờ như chẳng hề có đổ vỡ gì cả. Ôi chao, chỉ 2 ngày thôi. Bà băng qua sảnh, mở toang cửa nhà bếp ra, rồi hỏi với giọng kém hung hăng rất nhiều so với 3 tuần trước. Này, hai đứa bay đã làm gì đó? Xin lỗi mẹ, thằng Bill con trai bà đáp. Bọn con chỉ thi đấu bowling một chút với mấy cái lon này. Chả hiểu làm sao chúng lại lăn vào đáy tủ đựng đồ sứ. Bọn con đâu có muốn chúng lăn vào đáy tủ đâu mẹ. Em trai Ted của nó tỏ ý tán thành. Thôi, nhặt mấy thứ ấy lên và cất lại vô tủ đi. Còn những mảnh sứ vỡ kia thì quét rồi cho chúng vào thùng rác. Thôi mẹ ơi, không làm bây giờ đâu. Làm đi, ngay bây giờ. Thằng Ted làm được mà mẹ, Bill nói. Ứ chịu, thằng em phản đối. Việc gì cũng đổ cho em hết. Anh không làm thì em cũng chả làm đâu. Mày phải làm. Em không làm. Thế tao sẽ làm mày đây. Ây da! Hai thằng nhỏ sắp lại đấu vật một trận ác liệt. Ted buộc phải lùi lại, xô vào cái bàn nhà bếp, làm rung rinh một cái tô đựng mấy quả trứng một cách đáng ngại. Thôi, ra khỏi nhà bếp ngay! Bà Ramsay kêu lên. Bà đẩy hai thằng nhỏ ra khỏi bếp, đóng cửa lại, rồi bắt đầu bỏ mấy cái lon vào tủ và quét sạch những mảnh sứ. 2 ngày nữa, bà nghĩ, rồi chúng sẽ trở lại trường học. Một ý tưởng du thích biết bao, tuyệt vời biết bao với một người mẹ. Bà mơ hồ nhớ lại nhận xét độc địa nào đó của một người phụ trách cuộc báo chuyên đề phụ nữ. Chỉ có 6 ngày hạnh phúc trong năm đối với một người đàn bà. Những ngày đầu tiên và cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Đúng quá chừng. Bà nghĩ trong lúc dọn dẹp sạch sẽ các phần ăn buổi tối mà bà đã phục vụ tận tình. Thật vui thích biết bao, thật sung sướng dự nào khi chào đón hai thằng con trở về nhà vừa đúng 5 tuần trước. Còn bây giờ thì sao? Ngày kia, bà tự lặp lại với chính mình. Ngày kia Bill và Ted sẽ trở lại trường. Mình hầu như không tin nổi, sốt ruột quá chừng. Thật tuyệt vời biết bao khi bà đón chúng ở nhà ga cách đây 5 tuần. Cuộc chào mừng thật trìu mến và quyên náo. Cái cách chúng vội vàng đi khắp nhà và vườn. Một cái bánh ngọt đặc biệt bà nướng để dùng bữa xế. Còn bây giờ, bà đang trông mong gì bây giờ đây? Một ngày hoàn toàn bình an, không phải chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn, không phải dọn dẹp liền tay. Bà yêu mến hai thằng con trai, chúng là những thằng bé ngoan, không có gì phải nghi ngờ cả. Bà tự hào về chúng. Nhưng chúng cũng làm bà kiệt sức. Khẩu vị của chúng, sinh lực của chúng, tiếng ồn chúng gây ra. Ngay lúc đó một tiếng kêu la khàn khàn vang lên, bà hoảng hốt quay đầu lại. Không sao cả, chúng chỉ ra ngoài vườn thôi. Vậy tốt hơn. Có rất nhiều chỗ cho chúng chơi ngoài vườn, có lẽ chúng sẽ quấy rầy các láng giềng. Bà cầu mong chúng sẽ để cho bầy mèo của bà Hemming được yên thân. Phải thú nhận rằng không phải vì lợi ích của lũ mèo, mà bởi vì hàng rào kẽm gai vườn nhà bà Hemming có thể làm rách quần sọt của chúng. Bà đưa mắt nhìn lướt qua hộp cứu thương để vừa tầm tay trên tủ chén. Chẳng phải bà làm ầm lên quá đáng về những tai nạn tự nhiên của thời niên thiếu tràn đầy năng lượng. Trên thực tế, điều bà lưu ý không tránh khỏi trước tiên là: Này, chẳng phải mẹ đã bảo các con cả 100 lần rồi, không được để chảy máu trong phòng khách, cứ vào thẳng nhà bếp mà chảy máu, ở đó mẹ có thể lau chùi tấm lót sàn nhà. Một tiếng thét kinh hồn từ bên ngoài hình như bị đứt quãng giữa chừng. Tiếp theo đó là một sự im lặng tưởng chừng vô tận, khiến bà Ramsay cảm giác điều gì đó thực sự kinh hoàng, chợt nảy lên trong lồng ngực. Quả thật, sự im lặng đó rất không tự nhiên. Bà đứng sững, tay vẫn cầm đồ hốt rác chứa những mảnh sứ. Cửa nhà bếp mở ra, và Bill đứng đó, vẻ háo hức bất thường hiện lên trên khuôn mặt thằng nhỏ 11 tuổi. Mẹ ơi, có một thanh tra cảnh sát đến đây và một ông khác đi cùng ông ấy. Bà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ôi, ông ấy muốn gì vậy hả con? Ông ấy hả mẹ? Nhưng con nghĩ chắc hẳn liên quan đến án mạng, vụ án bên nhà cô bé Max hôm qua đó. Mẹ chả hiểu vì sao ông ta lại đến và muốn gặp mẹ. Giọng bà Ramsay hơi bực tức. Cuộc đời đúng là hết chuyện này là đến chuyện khác, bà nghĩ. Làm sao đi lấy khoai tây để nấu món thịt hầm đây, khi mà Thanh Tra lại đến vào giờ giấc bất tiện này? Thôi được, bà thở dài, tốt hơn hết là nên gặp. Bà trút hết những mảnh sứ vỡ vào thùng rác bên dưới bồn rửa chén, mở vòi nước rửa tay, vuốt tóc, rồi chuẩn bị đi theo thằng con đang sốt ruột nói, nào đi nào mẹ. Bà Ramsay cùng với thằng bé Bill đang theo sát một bên đi vào phòng khách. Hai người đàn ông đang đứng đó. Ted, đứa con trai nhỏ tuổi hơn của bà đang đứng với họ, nhìn chăm chăm hai người bằng đôi mắt xoay tròn ngưỡng mộ. Bà Ramsay phải không ạ? Xin chào. Tôi hy vọng hai chàng trai trẻ này đã nói cho bà biết tôi là Thanh Tra Hakeso rồi phải không ạ? Rất bất tiện. Bà Ramsay nói, buổi sáng nay rất bất tiện, tôi đang rất bận. Có mất nhiều thời gian hay không? Hầu như hoàn toàn không mất thời gian. Thanh Tra Hakeso cam đoan. Chúng tôi có thể ngồi không ạ? À vâng, ngồi đi. Chủ nhà ngồi thẳng lưng trên một cái ghế, nhìn họ lom lom với vẻ nóng lòng sốt ruột. Bà nghi ngờ cái chuyện hầu như hoàn toàn chẳng mất thời gian này. Hai cháu không cần ở lại đâu, Hakeso vui vẻ nói với hai thằng nhỏ. Bọn cháu không đi đâu, thằng anh nói. Bọn cháu không đi đâu, thằng em lặp lại như một tiếng vang. Bọn cháu muốn nghe hết cả, Bill lại nói. Đúng thế đấy, Ted phụ họa. Có nhiều máu không không, thằng anh hỏi. Có phải là một tên trộm đột nhập vào không ạ? Thằng em hỏi tiếp. Mẹ chúng bảo, im đi nào hai thằng nhóc. Các con không nghe ông Hakeso đây nói không muốn các con ở trong này sao? Không chịu đâu, bọn con muốn nghe. Bill phản đối. Hakeso đi tới cửa và mở ra. Ông nhìn hai thằng nhỏ. Ra, ông bảo. Chỉ một từ khẽ thốt ra thôi. Nhưng đằng sau đó có một quy lực. Không còn làm âm ỉ nữa. Cả hai thằng nhỏ đứng lên, lê hai chân rời khỏi phòng. Thật tuyệt, bà Ramsay thầm nghĩ. Hết sức thán phục, sao mình lại không thể giống như thế chứ? Nhưng mà, bà trầm ngâm suy nghĩ, bà là mẹ của hai thằng bé, và nghe người ta nói mới biết khi ra ngoài chúng cư xử một cách hoàn toàn khác hẳn lúc ở nhà. Các bà mẹ lúc nào cũng lãnh đủ những điều tồi tệ nhất. Nhưng có lẽ đành chịu vậy thôi, bà nghĩ thế. Có những đứa con ngoan ngoãn lễ phép luôn lặng lặng lắng nghe lúc ở nhà, nhưng khi ra đường lại là những thằng ranh con, du côn chuyên gây những điều tiếng không hay cho chính chúng nó, lại còn tồi tệ hơn. Dân còn tồi tệ hơn nữa. Bà nhớ lại điều mình đã được yêu cầu, lúc ông Thanh Tra quay trở lại và ngồi xuống. Nếu là chuyện đã xảy ra ở nhà số 19 hôm qua, bà nói với vẻ căng thẳng, thật tình tôi chẳng thấy bất cứ điều gì có thể nói cho ông biết, ông Thanh Tra à. Tôi chẳng biết gì về chuyện ấy đâu, thậm chí tôi chẳng hề để ý đến những người đang sống trong đó. Nhà ấy là nơi cô Pepma sinh sống, bà ấy bị mù và làm việc ở viện Ehrenberg. À, tôi hiểu rồi. Tôi e rằng mình hầu như chả biết bất cứ ai ở đoạn đường Crescent phía dưới. Hôm qua bà có ở nhà khoảng từ 12 giờ rưỡi đến 3 giờ không? À, có chứ. Tôi phải nấu bữa tối và chỉ thế thôi. Tuy nhiên tôi đã ra ngoài trước 3 giờ. Tôi dẫn hai thằng bé đi xem phim. Thanh Tra rút từ trong túi ra bức ảnh và trao cho bà. Tôi muốn bà cho biết trước giờ có từng gặp người này hay chưa? Bà Ramsay nhìn tấm hình hơi hờ hững. Không, không, tôi không nghĩ thế. Tôi không chắc mình có nhớ ra đã từng gặp ông ta hay chưa. Ông ta không có đến nhà này nhân dịp nào đấy để gạ bán bảo hiểm cho bà hay bất cứ gì đại loại như thế chứ. Bà Ramsay lắc đầu quả quyết hơn. Không, không, chắc chắn ông ta không có đến. Chúng tôi có một lý do để tin. Tên ông ấy là Curry, ông R. Curry. Hakeso nhìn bà ấy, có ý dò hỏi. Bà Ramsay lại lắc đầu. Tôi e rằng, mình thật sự không có thời giờ để nhìn thấy hoặc lưu ý bất cứ điều gì suốt kỳ nghỉ hè. Bà nói với vẻ xin lỗi. Đấy vẫn luôn là một kỳ nghỉ bận rộn phải không ạ? Thanh Tra hỏi. Bà có hai cậu con trai thật tuyệt, đầy sức sống và khí thế. Nhưng đôi khi khí thế ấy hơi quá mức đúng không? Bà Ramsay mỉm cười xác nhận. Dân, làm tôi hơi mệt. Nhưng chúng thật sự là hai thằng bé rất ngoan. Chắc chắn rồi. Thanh Tra nói những anh chàng rất tuyệt cả hai cậu. Có thể nói rất thông minh. Tôi sẽ nói đôi lời với các cậu trước khi đi, nếu bà không phiền. Đôi khi các cậu bé để ý những điều không có ai khác trong nhà để ý đến. Thật tình tôi chẳng hiểu làm sao chúng có thể để ý đến điều gì chứ. có phải chúng tôi ở kế bên nhau hay gì đó đâu. Nhưng giường hai nhà tựa lưng vào nhau cơ mà. Đúng vậy, bà Ramsay đồng ý, nhưng chúng hoàn toàn cách biệt với nhau. Bà có biết bà Hemming ở nhà số 20 không? À, tôi có biết, vì mấy con mèo và chuyện này chuyện nọ nữa. Bà yêu thích mèo hay sao? Ồ không, không phải thế. Ý tôi muốn nói thường là những lời than phiền. À, tôi hiểu, than phiền. Về chuyện gì thế? Bà Ramsay đỏ mặt. Vấn đề rắc rối là, bà nói, khi nuôi mèo cái kiểu đó, có đến 14 con, người ta trở nên tuyệt đối u mê vì chúng. Còn rất nhiều chuyện dớ dẫn nữa. Tôi thích mèo, nhà chúng tôi trước đây cũng có nuôi một con mèo khoang, bắt chuột cũng giỏi lắm. Nhưng toàn bộ chuyện ở Mỹ, người đàn bà đó đã làm, nấu thức ăn đặc biệt, hầu như không bao giờ cho những con vật đáng thương ra ngoài để có cuộc sống của riêng mình. Dĩ nhiên chúng vẫn luôn cố bỏ trốn. Tôi sẽ làm vậy nếu là một con trong bầy mèo ấy. Hai thằng bé của tôi thực sự rất ngoan, chẳng hề hành hạ một con mèo nào bằng bất cứ cách nào. Điều tôi nói đây là loài mèo luôn luôn có thể tự chăm sóc rất tốt. Chúng là những con vật rất nhạy cảm, loài mèo ấy, khi chúng được đối xử một cách tinh tế. Bà nói đúng hết. Thanh tra nói, chắc hẳn bà có một cuộc sống bận rộn, phải lo cho hai cậu con trai của bà được vui vẻ và no đủ suốt kỳ nghỉ hè. Bao giờ các cậu trở lại trường? Ngày kia. Hy vọng lúc ấy bà sẽ được nghỉ ngơi thoải mái. Tôi định sẽ tự thưởng cho mình một thời gian thật sự nhàn nhã. Bà Ramsay nói. Chàng thanh niên nãy giờ lẳng lặng ghi chép chép, chợt cất tiếng khiến bà hơi giật mình. Bà phải thuê một trong số những cô gái ngoại quốc ấy, au pair. Chú thích, tiếng Pháp, sang au pair, tức là trao đổi ngang giá, hết chú thích. Chẳng phải họ gọi như thế sao, để làm những việc lặt vặt ở đây để đổi lại việc học tiếng Anh. Tôi cho rằng mình có thể làm vậy, bà Ramsay nói. Mặc dù suy xét cho kỹ, tôi luôn cảm thấy thuê người nước ngoài có lẽ khó. Ông xã tôi thường cười nhạo tôi. Nhưng dĩ nhiên ông ấy biết nhiều hơn tôi. Tôi đi du lịch nước ngoài không nhiều bằng ông ấy. Bây giờ ông ấy đã đi rồi, phải không ạ? Thanh tra hỏi. Vâng, ông ấy phải đi Thụy Điển đầu tháng 8. Ông là kỹ sư xây dựng. Đáng tiếc là phải đi ngay lúc đó. Cũng là đầu kỳ nghỉ hè. Ông rất tốt với các con. Thật sự thích chơi tàu điện còn hơn cả hai thằng bé nữa. Đôi khi các tuyến đường, sân ga điều hành và mọi thứ đi thẳng qua sảnh rồi vào phòng khác. Thật khó tránh khỏi ngã nhào lên chúng. Bà lắc đầu, đàn ông trẻ con thế đó. Bà nói một cách khoan dung. Bà nghĩ bao giờ ông ấy mới trở về bà Ramsay? Tôi chẳng bao giờ biết được. Bà thở dài. Việc đó thật khá khó nói. Có tiếng rung rung trong giọng nói của bà. Cô Linh nhìn bà soi mói. Chúng tôi không nên làm mất thì giờ của bà thêm nữa bà Ramsay à. Thanh tra Hardcastle đứng dậy. Có lẽ các cậu bé của bà sẽ cho chúng tôi xem khu vườn. Bill và Ted đang đợi trong sảnh, nghe gợi ý liền nhào vào bên trong ngay lập tức. Tất nhiên rồi. Bill có vẻ hối lỗi, vườn này không rộng lắm đâu ạ. Hẳn đã có đôi chút cố gắng nhỏ nhỏ để giữ cho vườn nhà số 62, Wilbraham Crescent, được tương đối gọn gàng trật tự. Một bên có hàng rào hoa thực dược và cúc Michaelmas làm ranh giới. Rồi tới một bãi cỏ nhỏ được cắt xén hơi lẫm chởm. Các lối mòn rất cần được dãy cỏ, các mô hình máy bay, súng vũ trụ và các vật tiêu biểu khác của khoa học hiện đại nằm rải rác khắp nơi, trông có vẻ hơi mòn cũ nhếch nhác. Cuối vườn có một cây táo với những trái mọng đỏ trông thật thích mắt. Kế đó là một cây lê. Đó kìa, Ted chỉ khoảng trống giữa cây táo và cây lê. Qua đó phía sau nhà cô Beth Max lộ ra thật rõ ràng. Đó là nhà số 19, nơi xảy ra án mạng. Có thể nhìn thật rõ ngôi nhà ấy phải không? Thanh tra hỏi. Còn rõ ràng hơn nữa nếu nhìn từ cửa sổ trên lầu. Đúng vậy, thằng anh đáp. Chả như hôm qua bọn cháu từ trên đó ngó ra, có lẽ đã nhìn thấy gì đó rồi. Nhưng mà không được. Bọn cháu lúc ấy đang ở trong rạp chiếu phim. Thằng em nói rõ hơn. Có dấu vân tay không ạ? Bill hỏi. Cũng có, nhưng không hữu ích lắm. Hôm qua các cháu có ra vườn không? Có chứ ạ. Ra rồi lại vào. Thằng anh đáp. Suốt cả buổi sáng, Tuy vậy bọn cháu chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Giả như bọn cháu ra vườn buổi chiều, có lẽ đã nghe tiếng la hét rồi. Thằng em có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đã có những tiếng la hét ghê rợn. Các cậu có biết có gặp cô Pepmash, bà chủ ngôi nhà ấy lần nào không? Hai thằng nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu. Bà ta bị mù, Ted nói, nhưng có thể đi quanh vườn mà chả sao cả. Không cần phải quơ gậy hay bất cứ thứ gì để bước đi. Có lần bà đã ném trả bọn cháu trái banh, bà ấy thật tử tế khi làm vậy. Hôm qua các cậu hoàn toàn không thấy bà ta sao? Hai thằng nhỏ lắc đầu. Bọn cháu thường không thấy bà ấy vào buổi sáng. Bà ta luôn ra ngoài. Bill giải thích. Bà thường ra vườn sau bữa xế. Colin khảo sát đường ống dẫn nước tưới nối với một vòi nước trong nhà. Nó chạy dọc theo lối mòn trong vườn, rồi được đặt xuống ở góc vườn gần cây lê. Chưa từng thấy cây lê mà cũng cần tưới nước. Colin nhận xét. À, việc này. Thằng anh có vẻ hơi bối rối. Mặt khác, nếu trèo lên cây ấy, Colin nhìn cả hai thằng nhỏ bất chợt cười nhăn nhở. Hai đứa có thể lấy được ít nước thật tuyệt trong ống để chơi đùa với một con mèo phải không nào? Cả hai thằng nhỏ vừa bối rối lấy chân đá sỏi, vừa nhìn về mọi hướng khác, chứ không dám ngó Colin. Hai đứa đã làm vậy phải không? Colin hỏi. À, đâu có làm chúng đâu đâu ạ, đâu có phải. Bill làm ra vẻ đạo đức, như bắn ná dây thun đâu ạ. Tôi cho rằng có lúc hai đứa vẫn quen dùng ná cao su. Không hẳn thế, Ted đáp lại, bọn cháu hầu như chẳng bắn trúng bất cứ cái gì. À này, thỉnh thoảng hai đứa có vui chơi một chút với cái vòi nước ấy. Colin nói, rồi sau đó bà Hemming xuất hiện và than phiền không? Bà ta lúc nào mà chẳng than phiền, thằng anh đáp, có bao giờ chui qua hàng rào nhà bà ấy hay không? Không phải qua lưới kẽm gai ở đây à? Thằng em đáp một cách hớ hên. Nhưng có lúc hai đứa chui vào vườn nhà bà ta đúng không? Làm cách nào hả? Ông có thể chui qua hàng rào vào trong vườn nhà của Pepmash. Sau đó xuôi về bên phải một chút. Ông có thể đẩy hàng rào cây chui vào vườn nhà bà Hemming. Ở đó lưới kẽm gai có một lỗ hổng. Mày không ngậm miệng lại được hả đồ ngu? Thằng anh nạt thằng em. Chắc là các cậu đã làm được một cuộc săn lùng manh mối nho nhỏ từ lúc xảy ra án mạng. Hoặc Kessel hỏi chúng. Hai thằng nhỏ đứng mắt nhìn nhau. Khi các cậu đi xem phim về và nghe kể chuyện đã xảy ra, tôi dám cá các cậu đã chui qua hàng rào vào vườn nhà số 19 và đã vui sướng nhìn quanh nhìn quất. À, Bill im bặt, có vẻ cảnh giác. Vẫn luôn có khả năng. Hoặc Kessel nói một cách nghiêm túc, các cậu có thể tìm thấy cái gì đấy mà chúng tôi đã bỏ sót. Nếu các cậu có... À, một bộ sưu tập. Tôi sẽ hết sức biết ơn nếu các cậu cho tôi xem. Thằng anh đi đến quyết định. Đi lấy đi, Ted. Thằng em ngoan ngoãn chạy đi. E rằng bọn cháu chẳng tìm được cái gì thực sự có giá trị. Bill thừa nhận. Bọn cháu chỉ là giả bộ mà thôi. Nó lo lắng nhìn Hawkeye. Tôi hiểu mà. Ông thanh tra nói. Hầu hết công việc của cảnh sát đều như thế. Thất vọng rất nhiều. Bill có vẻ yên tâm. Ted đã chạy trở lại. Nó đưa ra một cái khăn tay dơ bẩn được buộc thắt nút lại. Bên trong kêu lảng xẻng. Hawkeye mở thắt nút. Hai thằng nhỏ đứng ở hai bên, rồi ông trải ra những thứ bọc trong đó. Có cái quay rời khỏi một chén tách. Một mảnh sứ trang trí hình liễu rủ. Một cái bay thợ nề bị gãy. Một cái nĩa rỉ sét. Một đồng tiền. Một cái kẹp quần áo, một miếng chai nhỏ xíu óng ánh nhiều màu sắc và nửa cây kéo. Cả một lô một lốc toàn những món thú vị, thanh tra nói thật trang nghiêm. Ông nhìn vẻ nhiệt tình trên hai gương mặt trẻ thơ mà tội nghiệp. Và ông nhặt miếng thủy tinh lên. Tôi lấy cái này, có thể nó có khả năng liên quan đến điều gì đấy. Colin đã cầm đồng tiền lên và đang xem xét. Không phải tiền anh, Ted nói. Đúng. Không phải tiền của nước Anh, Colin nói. Anh nhìn sang Hacasso, chúng ta có thể lấy cả cái này, anh gợi ý. Đừng nói một lời nào về chuyện này với bất kỳ ai nhé. Hacasso nói theo kiểu cách của những kẻ đồng mưu. Hai thằng bé sung sướng hứa sẽ không nói gì.